Quán cơ và thấy rằng phổ độ chúng sinh để cho phù hợp với hoàn cảnh á, Thì bây giờ cái pháp môn thích ứng nhất tức là vậy, tức là dạy chúng sinh niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh cực lạc. Vì ngài đã thấy rõ được cái nhân duyên trình độ của chúng sinh trong cái thời buổi hôm nay rất là thích ứng, và cái pháp môn mà niệm Phật cầu sanh cực lạc á thì chúng sinh dễ dàng tu và thành tựu hơn. Đã như vậy, đây là phương cách để đưa chúng sinh giải thoát sanh tử một cách bảo đảm an toàn. Và có thể nói rằng là với pháp môn niệm Phật này đúng theo lời Phật dạy, chúng sinh về giới cực lạc sẽ từ đó sẽ sớm được đã thành tựu được tùy thuận nhẫn Bồ Tát và chứng thành Phật quả vậy. Nên từ chỗ đó mà khi quán cơ thấy vậy, ngài mới là động mối bi tâm, đem hết tâm gan của mình. Cái câu mà dùng cái là đem hết tâm gan, mà tự thấy tức là gì, đem hết cái tâm huyết của mình, phải không? Trong mình có cái gì, nhiệt tâm như thế nào, phải không? Trí tuệ có nè, rồi là cái sức năng của mình nè, tâm huyết của mình nè, phải không? Đem hết ra để mà gì, để mà truyền cái pháp môn tịnh độ và khuyên chúng sinh niệm Phật về thế giới cực lạc mà thôi. Đó là đem hết tâm gan của mình. Chủ trương là gì? Tức là một lý tưởng, một cái hướng tới, một cái là sự độ sinh của ngài. Tại vì là ngài đắc thiền, ngài dạy về thiền để chúng sinh tu thiền để mà giải thoát theo thiền, phải không? Bây giờ không, ngài ngược lại thì ngài là truyền tịnh độ, tức là cái chủ trương của ngài là cái hướng tâm đưa chúng sinh giảng sanh về thế giới cực lạc để mau thành Phật. Đó là chủ trương của Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư. Chủ trương tịnh độ đã tự tu lại khuyên đời, ngài vừa tu là vừa lại khuyên chúng sinh là như vậy. Lâm chung đại sư biết trước ngày giờ có các điềm lành ứng nghiệm. Bây giờ trước khi chúng ta nói đến vấn đề này thì chúng ta nhớ lại Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư của chúng ta có một cái bài tứ liệu giảng rất là đặc biệt. Tiện ở đây tôi cũng nhắc lại một tự nghe lần nữa nha. Đây là bài giảng gồm có 4 bài tất cả, tức là tứ liệu giảng là 4 cái bài kệ. 4 bài kệ này nói lên một cái tâm đắc, một cái hướng nguyện, một cái sự quyết định khẳng định rõ ràng về thiền và tịnh của một hành giả chuyên tu, cái lợi và cái bất lợi của hai bên là như vậy, và một cái mở rộng và cái chật hẹp của hai bên như thế nào. Phật tử chắc còn đã nghe qua một lần rồi phải không? Hôm nay tôi sẽ đọc lại cái bài kệ này, Phật tử chúng ta có khái niệm lần nữa để nhớ cho kỹ. Phật tử nào mà chưa có duyên nghe hôm nay được nghe. Thì 4 cái bài kệ này là tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư. Một là gì? Tức là có thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, phải không? Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Thì qua cái bài liệu giảng đầu tiên này nói rằng có thiền tông mà không tu tịnh độ, tức là một người hành giả chúng ta tu theo Phật mà chúng ta tu thiền. Hành giả là người chuyên tu, và chuyên tu mới gọi là hành giả, phải không? Mà người mà chưa chuyên tu á thì chưa phải là hành giả, chỉ là học giả mà thôi, học giả mà thôi chứ không phải là hành giả. Bây giờ Phật tử chúng ta chỉ nghiên cứu về giáo lý, không hiểu về giáo lý, chúng ta thuyết giảng về giáo lý, chúng ta chỉ là học giả thôi, chúng ta chưa phải là hành giả. Chứ bây giờ sư quá chỉ nói không, mà sư quá không có tu, thì sư quá chỉ là học giả thôi, chứ không phải là hành giả, phải không? Vì hành tức là gì? Hành là đi, đi có nghĩa là làm, phải không? Đã như vậy, thì hành giả tức là người đó đang đi, hay là người đó đang làm, gọi là hành giả. Còn học giả là người đó còn thiếu về sự học, đang nghiên cứu về cái sự học, để cho là thêm hiểu biết về sự học. Sự học đây là gì? Là học giáo lý nhà Phật, phải không? Chưa thỏa mãn, học hoài, học mãi chưa hết, phải không? Đã như vậy. Rồi bây giờ, những nhà luận giả, phải không? Luận giả là gì? Tức là những nhà này là chuyên bàn về giáo lý, chuyên bàn giáo lý, chuyên thuyết về giáo lý. Như hôm nay sư quá nói đồng Phật tử nghe nè, một vị giảng sư mà lên pháp tòa mà thuyết pháp á, đó là gì? Đó là một vị là giảng sư. Giảng sư tức là chỉ đang luận giảng về giáo lý nhà Phật, để cho Phật tử được nghe. Nhưng mà nếu mà vị giảng sư mà chỉ luận giảng không á, mà vị giảng sư đó không tu thì giảng sư đó có giải thoát không? Hiểu không quý vị? Không bao giờ, phải không? Chứ phải nói sư quá giảng hay quá, chắc là sư quá nửa quả cao lắm nha. Không phải như vậy đâu. Sư quá nói hay, nhưng sư quá tu dở thì sư quá không có giảng thoát đâu. Thì nhớ điểm này nha. Chứ phải nói ông giảng sư nào giảng hay là ông giảng sư giải thoát đâu. Không phải như vậy, phải không? Bây giờ một vị đó không phải là giảng sư, không từng thăng tòa thuyết pháp, nhưng mà vị này chuyên lo tu, chuyên lo tu thì vị này sẽ giải thoát. Mặc dầu vị này không thuyết pháp được, không thuyết pháp được giống như sư quá, phải không? Hay là những giảng sư khác, nhưng mà vị này có khả năng chuyên tu, do chuyên tu gọi là hành giả. Mà do hành giả tức là gì đó, có làm và có đi. Có làm tức là gì? Là có công phu. Có đi là có tiến tới, là có đường giải thoát, phải không? Cho nên á, do có làm có đi thì mới đến được cái đích, là cái sự là cái mục tiêu của cái người tu giải thoát của chúng ta. Như hôm nay Phật tử có cái sự là đi từ nhà đến chùa Phước Linh, Phật tử mới đến chùa Phước Linh. Bây giờ Phật tử ngồi đây mới được nghe pháp, phải không? Hôm nay được quay phim đó nè, phải không? Đó, như vậy thấy đó chưa? Vậy thì do Phật tử đã khởi hành từ nhà, giờ hôm nay là ngày thọ bát quan trai, Phật nhớ, phải không? Đó như vậy đi từ từ, có người ở rất xa, có người ở rất gần, nhưng mà gần xa gì, chúng ta khởi điểm từ nhà và cố gắng trên đường gần đường xa đó, và cuối cùng đến chùa Phước Linh, phải không? Hôm nay ở trong điểm Phật đường này, nơi giảng đường này, chúng ta đang nghe pháp. Đó, giờ hôm nay trong giờ này chúng ta đang ngồi niệm Phật để cầu sanh cực lạc, thì là chúng ta là gì? Là hành giả hay là gì? Hành giả đang ngồi niệm Phật, đó là hành giả, phải không? Đang ngồi tham thiền, đó là hành giả. Đấy, như vậy, như thế thì lỗ bất hành bất đáo, sự bất giác bất tri, đường không đi không đến, việc không làm không biết, phải không? À, vậy thì đường không đi là không tới đích, mà việc mà không làm thì không thành. Vậy thì cái sự tu mà không hành á thì không có kết quả, phải không? Tu không hành với bường không lái, tu với hành chứ có đơn sai, tu hành phải vẹn cả hai, trong hai thiếu một không sai vào đâu. Nhớ chưa? Không sai vào đâu hết trơn trời. Đó, như vậy, như vậy thì kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà, phải không? Đó, như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học thông giáo lý rồi, ta đi đó đi đây chúng ta nói, tôi giảng rất là hay, luận thuyết rất là hay, biện pháp không ai bằng. Nhưng mà đó là núi suông mà thôi, phải không? Đó là học thông chữ nghĩa bề ngoài, hạnh tu không giữ như loài sáo kêu, phải không? Học thông chữ nghĩa nói rất hay, nhưng mà hạnh tu không giữ giống như con sáo thôi. Con sáo bắt trước tiếng nói của con người, dạy cái nào nó y không sai tiếng nào hết chứ. Dạy tốt nó tốt, dạy xấu nói xấu. Rồi thấy không? Nói như vậy đó. Thành ra đó là kệ kinh học nói cho thông, cách nào con két nhái ông chủ nhà. Kệ kinh chỉ là khua ngoài miệng, tu hành không một chuyện trong lòng. Vậy thì kể kinh là khua mâu khua mỏ để mà khoe cho người ta mà thôi, để cho mình là người quyên bác quyên thâm về Phật pháp. Kể kinh học nói cho thông, khác nào con két với ông chủ nhà là như vậy, phải không? Vậy thì nơi đây mà tự thấy ngài Vĩnh Minh Dương Thọ Thiền Sư chúng ta đã nhắc nhở chúng ta ở nơi cái bài liệu giảng thứ nhất, tức là có thiền tông mà không tu tịnh độ, phải không? Vậy thì 10 người tu 9 người đổ dấu hỏi, đổ bỏ đó. Đổ là rớt. Vì 10 người tu 9 người rớt rồi. Nó rớt đây là gì? Là không được giải thoát, thì chỉ được phước mà thôi. Được phước mà thôi. Tại vì có công năng tu thiền mà không đắc đạo, cho nên chỉ được phước mà thôi. Cái người mà tu thiền mà gọi là thiền tiểu thừa, cái công năng tu thiền tiểu thừa đây, nếu mà không chứng A-la-hán thì từ dưới A-la-hán trở lại thì vẫn bị gì? Nằm trong cái vòng gọi là trong tam giới. Bây giờ chỉ có A-la-hàm mới lên được đỉnh cao của là sắc giới, chờ chứng A-la-hán nhập niết bàn mà thôi. Còn mà từ là Tư Đà Hàm trở xuống là còn lòng vòng trong sanh tử, thế chưa? Như vậy, còn các vị tu thiền kiến tánh, tu thiền đại thừa, tu thiền tổ đi, mà không minh tâm kiến tánh, không đạt được bản tâm bản thể chân như, thì các vị đó sẽ bị sanh tử trở làm người hưởng phước báo hổ lậu nhân thiên, làm vua làm quan mà thôi, chứ không có giải thoát, thế chưa? Đó là gieo duyên kiếp sau tu nữa, kiếp sau không đắc kiếp sau tu nữa, giao duyên tu sao tu nữa, tu nữa hoài vậy đó. Biết chừng nào đây? Như vậy đó là 9-10 người tu mà 9 người rớt là như vậy. Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó, tức là khi mà lâm chung á mà chúng ta không đắc đạo là không có tỉnh giác, không làm chủ được, thì ngũ ấm nó hiện ra là nghiệp nó hiện ra, thấy không? Nghiệp hiện ra thì chúng ta không làm chủ được, không làm chủ nó tức là mình mê theo nghiệp mà đi vậy, đi thọ sanh. Đi vào sanh tử luân hồi tùy theo nghiệp mà họ sanh. Thấy chưa? Đó là cái câu điệu giảng thứ nhất để cảnh giác cho chúng ta thấy rằng á, người tu thiền không tu tịnh độ, tức là tự tu mà không có là nhờ cái sự là tiếp sức, tức là tự lực tu mà không có tha lực để hộ trì, thì người này không có nguyện cầu sanh cực lạc. Đó, như vậy, như thế thì 10 người tu 9 người rớt rồi. Ngũ ấm nó hiện ra tức tốc liền theo nó là như vậy. Cái điệu giảng thứ hai là không thiền tông mà có tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đổ dấu ngã, đổ là đậu đó, nãy đổ dấu hỏi là đổ bỏ, đổ rớt, bây giờ đổ dấu ngã là đổ đậu, là được, là đắc, phải không? Là thành công. 10 người tu 10 người đậu, phải không? Đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Người mà niệm Phật A Di Đà mà bây giờ cái sống này chúng ta chưa ngộ tánh A Di Đà, tại vì tu tịnh độ chúng ta đâu phải ai cũng đều ngộ tánh được hết đâu, phải không? đó. Người Phật tử nào có căn cơ trình độ quá khứ sâu dày, cái trí tuệ bén nhạy, thì kiếp này chúng ta mới gặp được tổ sư, hay là tự chúng ta niệm Phật đến lúc giai đoạn nào đó chúng ta tự là ngộ được tánh A Di Đà, là lên ngôi thượng phẩm sau khi lâm chung về thế giới Cực Lạc là như vậy. Nhưng bây giờ nếu chúng ta trình độ kém cỏi, ví dụ như bà Như nè, bà Diệu Tăng nè, phải không đó, già cả là bà Cảnh nè, đó, yếu đuối vậy, trình độ Phật pháp học đâu có nhiều, phải không đó, như vậy. Như vậy thì làm sao mà ngộ tánh nổi? Nhưng mà với cái niềm tin, với bổ nguyện quyết chí thoát khỏi sanh tử, theo cái tinh thần dạy của Trước Đại Sư, luôn luôn dán 16 chữ ở trước trán của chúng ta. 16 chữ là gì tự nhớ không? Hả? Thật gì sanh tử, phát vào đề tâm, tin sâu nguyện thiết, trì danh hiệu Phật. Đó, 16 chữ đó nhớ không? Có ai mà quên 16 này không? Chắc là đa số là quên rồi. Tiêu Quá nhắc là mới nhớ. Nhớ mà nhớ không rõ nè, thấy không? Tiêu Quá nó 16 chữ nhớ không? Làm bộ nó trong bụng nhớ. Phải không? Đó, nhưng không biết nhớ câu đầu câu đuôi làm sao đây đó. Đó, thấy không? 16 chữ nha. Thật gì sanh tử? Người tu tịnh độ là thật gì sanh tử? Vì sanh tử mà tu, chứ mấy gì mà cầu giải thoát là sơ sơ thôi hay là cầu phước báo. Mà vì sanh tử, vì sanh tử phát Bồ đề tâm, là vì sanh tử mà phát Bồ đề. Thế nghĩa là vì sanh tử là thứ nhất, mà giờ mà để mà thành Phật là chính là thứ hai. Phải không? Người tu tịnh độ chúng ta không phải vì sanh tử không mà thôi, không phải đơn thuần như vậy, mà phải phát Bồ đề tâm nữa. À, nghĩa là người tu niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ đề là phát tâm tu về Cực Lạc để mà thành Phật cho nó mau. Thấy chưa? Đó như vậy đó. Còn ai mà về Cực Lạc mà không mau thành Phật á, là người đó không đúng tông chỉ. Thấy không đúng tông chỉ của Phật dạy. À, vậy thì bây giờ chúng ta phải vì sanh tử, vì cái sự nghiệp sanh tử giải thoát cho nên phải niệm Phật. Niệm Phật để mau giải thoát sanh tử. Muốn mau giải thoát sanh tử là phải niệm Phật. Đó, phải biết rõ gì đó là câu thứ nhất, phải không? Vì sanh tử phát Bồ đề tâm. Nó tóm lại câu này, về Cực Lạc là chúng ta chấm dứt sanh tử, mà về Cực Lạc là đốt giai đoạn để mau thành Phật. Vì lý do đó mà chúng ta quyết chí niệm Phật cầu sanh Cực Lạc là như vậy. Vì sanh tử phát Bồ đề tâm, tin sâu nguyện thiết, tin sâu nguyện thiết, tin thật là sâu, nguyện thật là thiết tha, giờ phút nào đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật và nguyện thiết tha cầu sanh Cực Lạc. Nguyện thiết tha là lúc nào chúng ta cũng là nhớ Cực Lạc cả, là lúc nào cũng nhàm chán ta bà cả. À, lúc nào cũng nhàm chán thân này cả. Thân bệnh hoạn, thân ốm đau, thân tật nguyền, thân khổ sở này, thân già yếu này, cái thân này là không có gì đáng ưa cả. À, nói bà Như á, thấy cái thân bà Như á, à, bà Cảnh nè, à, cô Chân Thiện, mấy bà già nè, cái thân này là hết đáng ưa nổi rồi. À, cô Chí Hướng nè, thấy không? Đó, bệnh lên bệnh xuống hoài, à, đi sư quá giờ vậy đó, mập mạp vậy mà chán chết đi. À, ốm đau nè, ốm thì không thấy ốm mà đau. Thấy không? Nhức mỏi đủ thứ hết trơn cái trời, phải không? À, rồi ba cục sạn nằm bằng qua cái chừng nào chạy xuống đây nữa. À, như vậy, thấy chưa? Đó, như vậy. Như vậy mà tôi thấy thì sao? Cái thân nó khổ dữ lắm. Rồi mai không biết sao đây nữa nè. Phải không? Chết sống giờ nào không biết được nữa. À, như cái thân này nó chán quá, chán đi. À, thấy nó đẹp thiệt, nhưng mà khi nghĩ kỹ lại mình thấy mình chán mình quá. À, vậy thì cái thân này phải chán, cho nên không muốn cầu thân sau nữa. Dù thân sau mà sống hoài, sống mãi, sống trường thọ không ham. Thấy không? Chứ ông trường thọ quay phim nè. À, danh từ là trường thọ chứ ông không có trường thọ đâu, phải không? Đó, như vậy lúc mai mốt rồi ông cũng chết nữa, phải không? Ông trường thọ. Như vậy. Như vậy thì cái thân này đáng chán liền. Nó như vậy, vậy thì chúng ta chán thân này để kiếm sao không trở lại thân này. Ai còn luyến ái thân này kiếm sao trở lại thân này, ai còn luyến ái cảnh này kiếm sao trở lại cảnh này. Nhưng mà tự nhớ Phước Linh đi Phước Linh, mà không nhớ Phước Linh không thèm vô đâu. À, phải không? Đó, như vậy nhớ Sư Quá thì tìm gặp Sư Quá, rồi ghét Sư Quá không bao giờ tới đâu. À, đúng không bà tử? À, như vậy nhớ A Di Đà thì về gặp A Di Đà, mà không nhớ A Di Đà thì không bao giờ tới. Cho nên giờ chúng ta phải nhàm chán ta bà mà cầu về Cực Lạc tịnh độ Tây Phương là như vậy. Thế thì khi mà ai mà chết đi á, mà người đó còn luyến ái thân, còn luyến ái cảnh thế gian này, là bảo đảm người đó phải tái sanh trở lại trong dòng thế gian đau khổ này. Ai mà khi chết đi mà không luyến ái thân và khi luyến ái thế gian này mà có cái điểm để đến, thì nó có điểm để đến nha. Chứ nó mà chán ta bà này, chán cái thế gian này, chán thân này mà không có điểm để đến, vậy thì chết đi về đâu? Đi về đâu Phật tử? Bơ vơ trong những cõi vô hình. À, chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ, không có chỗ tựa. Tại vì mình không có chỗ đến, phải không? À, vậy là cái người chết đi mà không có lý tưởng, à, không có mục tiêu, người đó sẽ không có chỗ đến. Thành ma, thành quỷ, dứt dơ, dứt dưỡng trong cõi trung giới. Thấy khổ chưa? Là cái người sống không lý tưởng, không có mục tiêu, không định hướng sau khi mình chết đi. Cho nên người tu Phật giáo chúng ta có cái lý tưởng, có mục tiêu để đến ở tương lai sau khi bỏ thân này. À, rõ ràng chưa?
Vậy thì lý tưởng chúng ta là gì? Là giải thoát. Mục tiêu chúng ta đến là gì? Là thế giới A Di Đà. Cái thành tựu cố gắng của chúng ta mong muốn là gì? Là thành Phật. Phải không? Vậy thì chúng ta có lý tưởng, có mục tiêu và có cố gắng thành tựu. Cho nên chúng ta phải nhàm chán thân này để chúng ta không còn trở lại thân này. Nhàm chán cảnh giới này để không trở lại thế giới này. À, và mục tiêu chúng ta là thành Phật. Cho nên là phải về cực lạc gấp này kiếp này.
Ồ, thấy chưa? Đó là một cái lý rất là quan trọng. Cho nên Ngài Vĩnh Viên Chân Thọ Thiền Sư á, mới cho chúng ta bài liệu giảng thứ hai của cái tâm đắc nhận thức của Ngài để chúng ta được biết. À, mà cũng đúng là lời dạy Đức A Di Đà và Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Vậy thì không tu thiền mà có tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người đậu hết. À, đã gặp Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Ở đây chúng ta chưa ngộ tánh A Di Đà được. Tại vì trình độ căn cơ chúng ta tu nó có giới hạn cái khả năng mình. Vậy thì với cái khả năng chúng ta niệm Phật như vậy, với niềm tin như vậy, với nguyện thiết tha như vậy, lâm chung chúng ta nhất tâm niệm Phật, chúng ta giảng sanh cực lạc. Phải không? Như vậy thì khi về cực lạc rồi thì qua khai kiến là ngộ Phật vô sanh. Phải không? Qua khai kiến ngộ Phật vô sanh là hoa mà nở ra rồi, thì từ trong hoa sen chúng ta bước ra. Bước ra chúng ta nghe pháp là ngộ được tánh vô sanh. Ngộ tánh vô sanh là gì? Là ngộ tánh ai gì? A Di Đà. Phải không? Như thì ở đây mà không ngộ tánh Di Đà, về cực lạc ngộ khỏi lo. Phải không? Đó, thấy chưa? Như thế thì bên này chúng ta tu chưa ngộ được, chúng ta đừng có lo. Về cực lạc sẽ ngộ liền. Phải không? Đó. Có người ta nói rằng nếu không ngộ tánh làm sao giải thoát. Nói theo thiền thì không ngộ tánh là không giải thoát à. Nhưng mà nói là tịnh độ, không ngộ tánh vẫn còn đường giải thoát. Còn đường giải thoát đó là gì? Là nhất tâm lúc lắm làm chung. Gọi là đới nghiệp giảng sanh, nhất tâm giảng sanh, vô ký giảng sanh. À, thấy chưa? Ta còn ba cái cửa ngõ để mà giảng sanh về thế giới cực lạc. Còn thiền là chỉ có đường duy nhất thôi. Không có độc lộ, không có lộ thứ hai. Độc lộ duy nhất là ngộ tánh không ngộ thôi. Phải không? Đó. Cho nên bây giờ nghiệp sạch tình không thì mới thành tựu được giải thoát. Nếu không sạch tình không tình còn á thì làm sao giải thoát được? Tức là còn phiền não nên làm sao mà giải thoát được? Vậy thì bây giờ thế giới tịnh độ của chúng ta đang chờ đón những người mà có cái tâm nguyện hướng về cực lạc. Mặc dù nghiệp chưa sạch tình chưa không nhưng mà có cái tình đặc biệt là gì? Là cái tình với Đức A Di Đà. Thế gian này chúng ta không nhớ ông thương nữa, vợ không nhớ, ông chồng không nhớ, con không nhớ, cha không nhớ, mẹ không nhớ, thế gian này không nhớ ai hết, mà nhớ A Di Đà thôi, nhớ thiết tha, nhớ quá trời nhớ luôn, phải không? Đó, niệm hoài niệm mãi không quên, thức ngủ không nhớ A Di Đà, nằm mơ thấy A Di Đà luôn, đi đứng nhớ A Di Đà. Như vậy là chúng ta là tương tư A Di Đà, phải không? Mộng nhớ A Di Đà. Như vậy thì lâm chung chúng ta niệm A Di Đà, thế thì hai cái đó nó trùng hợp với nhau, thì cái nguyện Đức A Di Đà tiếp dẫn người nào mà luôn luôn nhớ ngài và lâm chung nhớ ngài thì chúng ta sẽ được A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh, phải không? Đó, xuyên qua cái hào quang tiếp dẫn của ngài, chúng ta sẽ được về thế giới cực lạc giải thoát an toàn. À, như vậy, thế 10 người tu, 10 người đậu hết, về cực lạc rồi là lo gì mà không khai ngộ. À, như vậy, đó là điều dẫn thứ hai. Qua điều dẫn thứ hai, Phật tử thấy an toàn chưa? An toàn rồi, phải không? Nói như vậy. Qua điều dẫn thứ ba, tức là gì? Tức là có thiền tông mà tu luôn tịnh độ là như mảnh hổ thêm sừng. Người nào mà tu thiền hay là tu tịnh mà có thiền, tu thiền có tịnh, tu cả hai, biết cả hai, dùng cả hai thứ này vừa tu vừa độ chúng sinh. Như vậy thì như mảnh hổ thêm sừng. Để thì như con cọp mà có thêm hai cái sừng. Tại thế cọp mà có sừng là cọp dữ, cọp hiền. Quá trời dữ luôn. Nó không có sừng mà còn sợ nó hay. Đang là chúa Sơn Lâm, bây giờ nó thêm hai cái sừng nữa. Vậy thì ai mà chịu cho nổi? Phải không? Tại vì cũng như vậy. Mọi người chuyên về thiền mà lại là hoàn truyền trong tịnh độ. Vậy thì như cọp thêm sừng rồi. Người chuyên về tịnh độ mà quăng thêm tiền giống như là cọp thêm sừng, phải không? Vừa tu mà vừa độ chúng sinh hướng về cực lạc giải thoát. Như vậy thì người nào mà tu như vậy mà có tâm nguyện hướng về cực lạc như vậy đó thì sau khi về cực lạc có phẩm vị rất là cao, phẩm vị rất là cao. Hiện tại làm thầy người tức là thành tổ sư rồi, các vị là giảng sư, các vị là thiền sư đó, thành là cái vị tổ sư ở tương lai. Như vậy thì các vị là hiện tại là tổ, phải không? Đó, hiện tại là thầy người, hiện tại là thầy, mà thầy thì tương lai là tổ rồi, phải không? Nó như vậy. Rồi khi mà giảng sinh được cực lạc á, thì chúng ta sẽ gì? À, sẽ là lên ngôi thượng phẩm thượng sanh và chúng ta sẽ sớm thành Phật quả. À, như vậy. Như vậy thì đó là liệu giảng thứ ba, phải không? Là có thiền tông mà tu thêm tịnh độ, hiện tại làm thầy người, biết sao làm Phật tổ là như vậy. Qua cái liệu giảng thứ tư, ngài nhấn mạnh lại, nhắc nhở lại cho chúng ta thấy một điều kiện rất là quan trọng. Bởi vì cảnh giác những người mà không chịu tu là gì? Tức là không thiền tông mà không tu tịnh độ, không tu thiền, không tu tịnh, nói chung không tu gì hết, phải không? Không tu gì cả hết. Thế thì địa ngục đêm ngày khổ,
giường sắt cột đồng chờ, địa ngục đêm ngày khổ, chờ đợi ai, ai cứu độ. Thế thì không tu thiền, không tu tịnh, không hướng Phật, phải không? Phỉ báng Tam Bảo, làm điều ác quấy tội lỗi, phạm tội ngũ nghịch thất nghịch, thì sau khi chết đi về đâu? Đi về đâu? À, đi về địa ngục. Thì tùy theo cái tội đó mà ôm bào lạc, ôm cột đồng, bị nào vô cấu đó mà quết, bị cưa, bị tắt, bị xẻo, phải không? Bị đánh, bị đập, bị khảo, bị tra, đó, bị khổ ở địa ngục, giường sắt cột đồng chờ, địa ngục đêm ngày khổ. Trừ xuống đó rồi chúng ta mới kêu, à, Nam Mô Đà Phật cứu con, Nam Mô Phật cứu con, để gì đó mà đẹp. Thế không? Bây giờ nó nhắc tôi, nhớ tới Sư Quá ơi cứu tôi, Sư Quá ơi cứu tôi. bây giờ chỉ có nước là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. Thì à, có ông ở dưới, không có ai, nhưng Sư Quá không có ở dưới. Sư Quá giờ cực lạc mất, Sư Quá không có ở dưới. Phải không? Bây giờ Sư Quá không có nguyện ở địa ngục, mà Ngài Địa Tạng nguyện ở địa ngục. À, như vậy, mà thấy chưa? Như vậy thì bây giờ xuống địa ngục khổ quá rồi, thì chờ đợi ai, ai cứu độ đây? Bây giờ phải chịu chết mà thôi. Thế là chịu khổ theo cái nghiệp của mình, bị quỷ sứ hành hà, hết nghiệp địa ngục rồi đầu thai lên cái kiếp sống sanh tử luân hồi, mang lông đội sừng rồi trả nợ nghiệp ở thế gian, vân vân và vân vân. Đó, như vậy đó là bốn cái liệu dạng, là bốn cái bài kệ. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư đã đắc ngộ thành tựu được cái tâm đắc của mình và truyền đạt lại chúng ta những yếu nghĩa quan trọng để sách tấn cho người chúng ta để nhận thức được một cái giá trị rất là đặc biệt của pháp môn niệm Phật, mà người Phật tử chúng ta khi nghe hiểu biết được, nhận thức là cố gắng mà tu theo đó để mà chúng ta giải thoát. Thấy chưa? Đó, như vậy thì tới đây vì lẽ ấy Ngài Vĩnh Minh động mối bi tâm, lòng từ bi của Ngài đem hết tâm gan và chủ trương tịnh độ, đã tự tu lại khuyên đời lâm chung đại sư biết trước ngày giờ có các điềm lành ứng hiện. Thì Ngài đại sư chúng ta là Vĩnh Minh Thần Sư á, sau khi mà Ngài từ giả cõi đời, do nơi cái công năng tu Ngài đã vậy thành tựu được bản tánh chân chân như, do cái công đức giáo hóa chúng sinh bằng pháp môn niệm Phật, cho nên sau khi Ngài chết đi á, là khi thiêu thì bây giờ là xá lợi rất là nhiều, biết trước ngày giờ có điềm lành ứng hiện, biết trước giờ chết. Nhưng người tu tịnh độ chúng ta là người tu thiền đắc đạo biết trước giờ chết, còn ai chưa biết trước giờ chết nha là người đó chưa an toàn. Thấy chưa? Đó như vậy tự đáng tu sao biết trước giờ chết nha, đừng có chết mê chết nó khổ lắm, mà phải biết rõ mà chết, chứ đừng có là mê mà chết. Tôi tin tưởng rằng là những Phật tử chúng ta thường xuyên mà tu niệm Phật nè, công năng tu siêng năng tinh tấn, bảo đảm rằng tương lai hy vọng rằng Phật tử chúng ta sẽ nhớ niệm Phật mà giảng chẳng sanh. Nhưng mà trước khi nhớ niệm Phật á là biết trước ngày giờ. Có người biết trước cả mấy năm, có người biết trước mấy tháng, biết trước mấy ngày, biết trước mấy giờ, hay sắp đi nói cho hay tôi đi nghe. Tại đây chưa? Bây giờ ông Hồ Khắc ở chùa Bao Phong á, suốt đời ông chỉ có gì, có lao tượng Phật thôi, nghèo không có gì cúng dường Phật, chỉ đến tượng Phật ở nhà kế của mình là cái chùa đó, rồi dành tượng Phật mà lao. Ổng thì dành Đức A Di Đà lao không à, rồi mặc niệm A Di Đà thường xuyên trong lòng, chứ không niệm lớn, không niệm trùm bát nhã gì đâu, nhưng mà niệm thầm mặc niệm A Di Đà. Rồi là khi mà lao tượng Phật thì ổng vừa lao mà vừa A Di Đà Phật, vừa lao mà vừa A Di Đà Phật, ngày nào cũng vậy cả, dành ông A Di Đà của ổng nha, ông A Di Đà của tôi để tôi lao, còn ai lao Thế Chí Quan Âm hay là Địa Tạng Bổn Sư gì đó lao, còn Địa Tạng của tôi, thì mỗi ông lao người lao một vị như vậy. Thì khi ổng lao vậy hàng ngày như vậy đó, thì đến cái ngày mà ngày rằm tháng 7 ổng lên lao nữa, lao cho xa hết chẳng mà chuẩn bị lễ Vu Lan. Thì khi ổng lao như vậy rồi thì một hồi rồi ổng nói thôi để tôi đi hái hoa cúng Phật. Nhưng mà trước khi đi hái hoa cúng Phật thì ổng nói câu này nè, ổng nói câu này thường suốt thời gian lao, mấy người bên đó kế bên họ nghe, nói tôi lao bữa nay thôi nha, mai mốt không lao nữa, tôi lao bữa nay thôi nha, mốt không lao nữa. Rồi ổng cái niệm Phật cũng nói vậy hoài. Mấy ông kêu rằng anh này lao Phật đi, cứ nói bữa nay lao mai mốt không lao nữa. Rồi ổng cứ nói hoài, không chú ý đến câu người ta, tôi lao bữa nay thôi nha, mốt tôi không lao nữa. Rồi ổng hầu cái thôi được rồi, để tôi đi hái hoa cúng Phật. Rồi ổng ra sau giường ổng hái hoa cúng Phật. Thì sau giường chùa có cái đầm sen, bây giờ ổng đi hoài đi mãi mà không thấy vô, bây giờ cúng Phật mà không thấy bông cúng, bây giờ mới đi kiếm ổng không thấy ông ở đâu, chạy qua nhà ổng hỏi thì người vợ ổng ảnh đi tháng bây giờ ở chùa đâu có gì bên đây, trở giờ kiếm nữa thì người ta mới nói sáng anh lao tượng Phật cho tôi, ông nói câu này tôi lao bữa nay thôi, ông lao nữa nghe, trở đi hái sen. Vậy thì ra đầm sen coi, ra đầm sen thì thấy ổng chết đứng ở trong ao sen, chết đứng trong ao sen mà tay đang hái sen rầu và cầm qua sen, chưa có lên bờ mà chết đứng trong ao sen đó. Bây giờ người ta mới khiêng ổng lên, khiêng lên thì chân ổng không dính chút xình nào hết. Thấy chưa? Vậy thì đó là một cái điềm lành chứng nghiệm, một cái là cái triệu chứng của người đã giảng sanh do tâm quyết của ổng thường lao Phật và niệm Phật thầm mà thôi, và lâm chung nói lên một cái điềm cho thấy rằng Thôi lao ông bữa nay thôi nha, ông không lao nữa.
Như vậy bố bà tử nói chưa quá một câu nha, nói tôi đi bữa nay thôi nha, bố không đi nữa. Chắc là coi chừng cái bà này tấu neo chuẩn bị đưa bà về cực lạc luôn. Như vậy, như vậy thì đó là một cái thành tựu của là cư sĩ Hồ Khắc ở chùa Bao Phong ở Quảng Ngãi của chúng ta miền Trung à. Đó, như vậy vậy thì bà tử thấy ngài đại sư của chúng ta là Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư, do công đức tôn như vậy, do cái công đức hoàn truyền chánh pháp bằng pháp môn niệm Phật như vậy đến với chúng sinh, cho nên khi ngài chết đi thì ngài đã biết trước ngày giờ có điềm lành ứng nghiện đó, như vậy. Và lúc trà trì xá lợi vô số à, người nào mà tu thì nhiều à, công đức hoằng quá nhiều, là bố thí cúng dường làm phước nhiều, do như vậy sau khi mình chết á là mình thiêu đi thì mình sẽ có xá lợi, có ngọc xá lợi và có hoa xá lợi rất là nhiều à. Có người chết thì không có hột nào chứ à, tại vì có tu đâu có à, không có làm chút công đức, không có niệm câu niệm Phật, không có giờ khắc tham thiền, làm sao mà có xá lợi hay là ngọc xá lợi, hoa xá lợi. Ở đây tôi nhắc Phật tử ba cái vấn đề xá lợi tự được nhớ nha. Ngọc xá lợi nó khác, hoa xá lợi nó khác, xá lợi tử nó khác à, xá lợi tử là cái xá lợi quý nhất à, xá lợi tử á, nó nhỏ xíu như hột gạo à, và chiếu ra ngũ sắc, không cần rọi kính lúp phải không, đó là xá lợi tử. Xá lợi tử là khi nào đắc quả mới có xá lợi tử, khi nào đắc đạo hiện tiền á mới có xá lợi tử, thấy chưa à. Còn bằng ngọc xá lợi thì những cái viên đó nó những cái màu sắc nó tròn nhẵn, nó không cảnh khiết giống như ngọc vậy đó, ngọc trắng, ngọc đỏ, ngọc vàng, ngọc tím, ngọc nâu, thấy không? Đó, đó là ngọc xá lợi, thấy không? Hoa xá lợi thì nó khía cạnh như cục đá. Tự thí dụ tự xem một cục san hô đi, san hô nhỏ nhỏ bể bể đó, nó khía cạnh như san hô là giống như đá một hai, thấy đá nhỏ đá diễn đó, nó khía cạnh như vậy, nó có màu đen, có màu đỏ, có, nhưng mà nhìn thường mình nhìn á thì nó không có màu, nhưng mà khi rọi vô kiến nó chiếu ra tứ sắc ngũ sắc, đó là hoa xá lợi. À, nó cảnh khía tùm lum hết trơn á, có to có lớn có dài có ngắn nhọn lum hết, đó là hoa xá lợi, phải không? Đó, như vậy ngọc xá lợi là giống như ngọc à, ngọc nó mài nhẵn, nó tròn vo, nó láng o hả à, có nhiều kiểu nhiều dáng là ngọc xá lợi. Còn mà xá lợi tử tức là đắc đạo mới có xá lợi tử. Xá lợi tử là những viên là xá lợi nó như hột ngọc, như hột gạo màu trắng đục mà lại là nó chiếu ra ngũ sắc, bỏ dưới nước không chìm, bỏ xuống nước không chìm, đó mới là xá lợi tử, hiểu chưa à. Tử đáng tu thì sao có xá lợi tử. À, được không, nếu ai mà ngộ tánh là có xá lợi tử đó, có xá lợi tử phải không, đắc a la hán và ngộ tánh thì có xá lợi tử, còn mà dưới đó trở xuống thì xá lợi tử chắc hẳn là sẽ không có đâu, mà có những là ngốc xá lợi, dạ dạ qua xá lợi à. Tự nhớ ba xá lợi này nó phân biệt rõ ràng, chứ ai nó ai chết là trời ơi xá lợi ngốc, có xá lợi ngốc hết, xá lợi thì sao mà nhiều nổi. À, xá lợi tử thì ít, nhưng mà những hoa và ngọc xá lợi thì nhiều, đó như vậy. Nhưng mà cái đắc quả càng thâm càng cao thì xá lợi càng nhiều, đó như xá lợi tử đó như vậy. Nói đây tôi mới nhớ, tôi nhắc Phật tử nghe, tôi kể lại ngày mà Phật sống ở Kim Sơn chúng ta ở Miến Điện, ngài có chuyên tu tịnh độ đó và hoằng truyền niệm Phật á, và ngài khổ hạnh dữ lắm, đến mà lúc mà ngài gần mà ra đi đó, ngài không ăn cơm mà ngài ăn bằng là xét sắt. Thấy không? Đó, và ăn hột vỏ đậu phộng à, ăn bằng xét xác này vỏ đậu phộng không, mà ngủ và ngồi ở ngoài là ở thạch bàn ở giữa nắng chứ không có vô nhà, do niệm Phật không, đem thân khổ hạnh mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Khi ngài chết đi đem thiêu ngài á, cả thân đều cháy hết à, nhưng mà toàn bộ đều là xá lợi, riêng đặc biệt cái đầu của ngài, hai khối ốc ngài là hai khối xá lợi, hai khối là ngọc xá lợi, hai khối luôn, không phải như chúng ta mà chết ốc trái tiêu hết trơn, phải không? Còn hai khối ốc này là hai khối qua ngọc xá lợi, phải không? Đó, bây giờ cái đầu ngài còn nguyên mà hai khối là hai ngấu ngọc xá lợi, cho nên bây giờ nó tạ cái tượng của ngài gắn cái đầu ngọc xá lợi ngài vô ở bên ngưỡng quan, bây giờ tử nào đi Miến Điện lại đó mà thăm à, ngay cái chùa Phật sống chùa Kim Sơn, thân và thân là thân tạo, nhưng mà cái đầu của ngài là cái đầu thật, phải không? Là trong cái đầu của ngài là hai cái ngọc xá lợi của ngài là hai khối ốc của ngài. Ồ, thế chưa, do tối ngày ngài chỉ nhớ A Di Đà không, tâm tư ngài chỉ nghĩ đến Phật, do cái tâm hồn tu thanh tịnh như vậy nó kết khối thành là ngọc, thấy chưa? Còn xá lợi ngài thôi là vô số, mà nói nguyên thân ngài đều là xá lợi tử, ngọc xá lợi và hoa xá lợi à, không đếm nổi, đếm tới mệt nghỉ luôn à, thấy chưa? Đó là kết quả của người tu chúng ta. Lúc trà tỳ xá lợi vô số, trà tỳ là đem thiêu đó, À,
cũng như bây giờ gần đây thượng tọa Diệu Tổ mình cất sĩ đó, thượng tọa giác chánh đó mất đó, nó thiêu cho nó là ngọc xá lợi, tức là nhiều lắm.
À,
đó, thì ngài là công hạnh ngài tu á là năm mấy năm trời, là ngài khổ hạnh là ngầu không, ngầu từ khi mà thọ giáo với siêu tổ mình đăng quang làm đệ tử đệ nhất của ngài, đệ nhị chứ, đệ nhất là thượng tọa giác tánh, trưởng lão giác tánh mất rồi, rồi tới là thượng tọa giác chánh, vậy thì ngài là hạng số 2.
À,
thì bây giờ là ngài chỉ là phát tâm là hạnh tu hạnh đầu đà, khất thực trì bình hành tứ y pháp và ngủ ngồi không có nằm, suốt cuộc đời ngài tu là không có nằm nghỉ, ngầu không đó, như vậy đến khi chết luôn. Năm mươi mấy năm khổ hạnh là tu hạnh đầu đà, hiếm có người nào tu vậy lắm, thật phải không, không phải sư quá hay đâu, nằm hoài
phải không, nói như vậy. Thì đó là một cái hạnh tu của một vị, kết quả như vậy. Cho nên ngày cái ngày tịch tiên, mà tự thấy không, à,
cái đám tang của là của cố trưởng lão nhị tổ đó, tự thấy không, ờ quả đông luôn, còn hôm tổng thống mà thấy không, hàng mấy trăm chiếc xe đưa tiễn, mấy trăm người đưa đi, toàn là người tu không, người tu không, từ các nhà sư sư cô đến phật tử, đâu có người nào không tu vô đó đâu, phải không, đưa đi toàn là người tu không. Cái phước cái đức của người là có cái đạo quả cao là như vậy. Về sau có một vị tăng ở Phủ Châu thường cung kính đi nhiễu xung quanh tháp của ngài, đó là vị tăng này rất là thành kính đối với là ngài Vĩnh Biên Thường Sư, cho nên là đến cái tháp của ngài đi nhiễu hoài. Nhiều người hỏi lý do vì sao vị tăng ấy, đáp rằng nhân lúc tôi bệnh nặng, thần thức đi vào minh giới, chim dương xét thấy thọ số chưa mãn cho đưa về. À, bây giờ cái ông này khi chết đi á là ông được chim dương cho về, thì thành cái số chưa thọ, chưa có chết, chưa có đủ số, mà lại là giờ chết sớm mà rồi rất dữ đi. À, chim dương xét thấy là chưa tới số rồi ra xuống đây. À, bây giờ tôi đưa về. Bây giờ khi ấy tôi thấy bên phía tả đại điện có thiết bàn thờ di tượng một vị đại đức, chim dương lễ bái ân cần. Tôi thấy ngày xưa tôi dùng danh từ đại đức là gì lớn nhất, sao không nói thượng tọa hòa thượng trưởng lão, ngày xưa không có cái từ cái giáo phẩm là thượng tọa hòa thượng trưởng lão, mà từ đại đức không à, đại đức là lớn nhất thế. À, còn bây giờ chia ra đại đức, thượng tọa, hòa thượng, trưởng lão, đại trưởng lão, phải không, đó như vậy, ông đại trưởng lão là ông lớn nhất, à, đại đức là nhỏ nhất. Xuất gia đi tu mà thọ giới tỳ kheo, trong thời gian tỳ kheo đó cho đến là 25 năm, thời gian đó gọi là đại đức. Thì 25 năm tỳ kheo còn là đại đức, từ 25 năm sắp lên thì mới là thượng tọa, 40 năm sắp lên mới gọi là hòa thượng, đó là theo tuổi mà tuổi tỳ kheo đó nha. Như sư quá bây giờ là thượng tọa đó, à, trên 25 năm tỳ kheo sắp lên mới là thượng tọa, đó như vậy. Mà dưới 25 năm tỳ kheo thì gọi là đại đức thôi, đó như vậy. Nhưng ngày xưa đại đức là lớn nhất, à, là đức lớn là đại đức. Bây giờ cái phẩm, cái giáo phẩm chia ra như vậy đó, à, như vậy. Cho nên bây giờ gọi là đại đức. Khi ấy tôi thấy bên phía tả đại điện có thiết bàn thờ di tượng một vị đại đức, diêm dương lễ bái ân cần. Thì cái di tượng này diêm dương lúc nào lễ bái cả, đố và tử đó là ai? Ai vậy? Đó là cái tượng của Vĩnh Minh Diêm Thọ Thiền Sư. Mà diêm dương ở dưới là thiết lễ đây mà thờ cúng ở dưới là ở dưới cõi âm phủ. Thấy chưa? Ở dưới cõi âm mà diêm dương còn lễ kính. À, hỏi ra thì quan chủ lại bảo đó là chân dung Vĩnh Minh Diêm Thọ Thiền Sư, vì ngài tu hành tinh tấn được sanh về thượng phẩm cực lạc nên diêm dương hòa tượng để thờ. À, diêm dương biết được vậy là đại sư này đã về cực lạc ở ngôi thượng phẩm, quý kính cái hạnh tu và cái đạo quả của ngài, nên hòa cái hình của là Vĩnh Minh Diêm Thọ Thiền Sư mà để ở nơi cung điện, ở đại điện của diêm dương để mà thường ngày lễ kính. Vĩnh Minh đại sư là bậc đã ngộ suốt môn thiền trực chỉ của tổ Đạt Mạ, mà còn gửi chất nơi phẩm sen thượng thượng ở bên trời an dưỡng. Sự kiện ấy làm cho làm cái duyên khuyến tấn cho chúng sinh đời mạt pháp, cho nên tôi nói ngài rất có công đối với bên tông cũng như bên giáo là như vậy. Đây là cái lời nói của Thiên Như Lão sư cho thiền khách nghe. Chứ thì ngài Vĩnh Minh Diêm Thọ Thiền Sư chúng ta có hai cái công, cái công bên là bên tông và công bên giáo, là cái công bên thiền và công bên truyền đạo. Đó, như mà tự thấy rõ rồi chưa, đó như vậy. Vừa đắc đạo thiền để là truyền tịnh độ để giáo hóa chúng sinh, có hai cái công lớn là như vậy, là Vĩnh Minh Diêm Thọ Thiền Sư. Mặc dù là tu theo thiền kiến tánh của Đạt Mã Tổ Sư, nhưng mà cái hoàn truyền chánh pháp á thì là hoàn truyền cái pháp môn tịnh độ, hiểu thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên khi mà chết đi rồi á thì ngài gửi cái thân ngài ở đâu vậy? Ở nơi lạ hoa sen, mà lên cái ngôi thứ mấy? Thượng phẩm thượng sanh. Tôi tự nhớ rằng mà cứ lại chúng ta có bốn cái cảnh giới, phải không, dành cho người giảng sanh về đó. Một là gì? Là phàm thánh động đồng cư. Hai là phương tiện hữu dư. Ba là Phật báo trang nghiêm. Bốn là thường tịnh quang. Vậy thì cái cảnh gọi là thượng phẩm thượng sanh là của ai vậy? Là của Bồ Tát. Ai mà kiến tánh từng phần, đến toàn phần thì về cái cảnh thượng phẩm. Họ tự ráng mà ngộ tánh A Di Đà đó thì về thượng phẩm đó. Ngộ tánh A Di Đà mà kém nhất, phải không? Thì về là hạ phẩm thượng sanh. Hạ phẩm thượng sanh nó là hàng Bồ Tát rồi. Ví dụ Phật tử nhìn trên trăng mà nhìn trên trời mà thấy trăng lưỡi liềm. Mà chúng ta đã kiến tánh mình rồi, nhưng mà kiến tánh chưa trọn vẹn. Mới vừa ngộ tánh thôi, thấy chưa? Chưa có trọn vẹn. Còn thời gian tu nữa. Đó, như vậy đến thời gian trọn vẹn hết thì chúng ta mới lạ, có là trọn phần lạ là kiến tánh. Là thấy trọn vẹn, ngộ trọn vẹn, thể nhập trọn vẹn thì giống như là đã thấy được trăng rằm 16. Phải không? Trăng rằm 16 là trăng tròn nhất, phải không? Thì người ngộ tánh A Di Đà trọn vẹn hay là tu thiền mà kiến tánh trọn vẹn thì lên ngôi thượng phẩm thượng sanh, như Vĩnh Minh Dương Thọ Tiền Sư này, lên ngôi thượng phẩm thượng sanh. Đó là hàng đại Bồ Tát. Hàng đại Bồ Tát ở cõi Thật Báo Trang Nghiêm, tự nhớ chưa? Thật Báo Trang Nghiêm. Bây giờ Phật tử chúng ta muốn về ở cảnh giới nào? Là phàm thánh đồng cư, thôi lắc đầu, không thích, không có chịu đâu, cảnh nó thấp lắm, phải không? Vậy là Phật tử đi về cảnh nào? Phương tiện hữu dư, phải không? Phương tiện hữu dư là cảnh giới của vị bậc A-la-hán và duyên giác. Vậy thì Phật tử phải ráng tu sao mà khi về cực lạc chúng ta được lên ngôi là ở cái ba phẩm sen, ở cảnh giới thứ hai, phải không? Đó là Thật Báo Trang Nghiêm. Hiểu không? Chắc là Phật tử mong muốn cái đó rồi. Còn mà phàm thánh đồng cư mình chê, phải không? Phàm thánh đồng cư là những chúng sinh ở chỗ này là nghiệp nặng, ít tu, lâm chung, nhờ đó nghiệp dẫn sanh mà về đó, phải không? Đó, công đức ít, phước tu ít, lúc cuối cùng thì nhờ là gì? Nhờ vớt giác. Phải không? Đó. Như vậy đó là ở cái phẩm là phàm thánh đồng cư. Đó, như vậy bây giờ là sự kiện ấy làm cho làm duyên khuyến tấn chúng sinh đời mà pháp, cho nên tôi nói ngài rất có công đối với bên tông cũng như bên giáo. Tử Tâm Tân thiền sư đã ngộ bên thiền lại khuyên tu bên tịnh. Tử Tâm Tân đây cũng là một vị tu thiền đắc đạo nữa, ngộ thiền nhưng mà truyền tịnh nữa, cũng giống như Vĩnh Minh Dương Thọ thiền sư. Ngài nói rằng Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ rất dễ sanh. Đây là lời nói của Tử Tâm Tân thiền sư. Khi mà ngài ngộ được thiền rồi á, bây giờ ngài cũng giống như Vĩnh Minh Dương Thọ thiền sư là hướng về một cái sự là truyền tịnh độ để độ chúng sinh chứ không có truyền thiền. Và ngài nói câu rằng là Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ rất dễ sanh. Thấy chưa? Các ông thiền sư này ngược đời được chứ, phải không? Tôi tự thấy như gần đây mấy ông thiền sư á, Việt Nam chúng ta, thiền sư nước ngoài đó, có ai mà tu thiền rồi mà đi mà hướng dẫn tịnh độ không? Có ai nói mà tịnh độ dễ tu, niệm Phật dễ tu mà tịnh độ dễ sanh không? Có ai nói vậy không? Không thiếu thiền sư đâu có ra. Thấy không? Đa số như thiền sư Việt Nam chúng ta đi cũng không có chấp nhận là và khuyến tấn ta tu niệm Phật á. Không bao giờ khen chúng ta nói rằng là niệm Phật dễ tu mà tịnh độ dễ sanh, không có nói đâu. Phải không? Mà bài bác không à. Phải không? Tịnh độ là giả, là quyển, Phật gạt mình thôi, cảnh không có thiệt. Đừng có nghe lời mình tu vậy không được gì hết trơn. Phải không? Đó, như vậy, gì cũng giả chứ. Phải không? Đó, như vậy bác hết trơn. Như vậy đó là các vị không có là hướng chúng ta về thiền có gì tịnh độ. À, mà cố chấp về bên một khía mà thôi, cái cảnh đó là thiền mà thôi. Đó như vậy. Nhưng mà Vĩnh Minh Dương Thọ thiền sư là khác, và Tử Tâm Tân thiền sư lại khác. Nên ngài nói rằng là Di Đà rất dễ niệm, là niệm A Di Đà rất dễ, Phật có lo. Tôi thấy dễ không? Khi Phật tử mà nghe sư hóa dạy về niệm Phật rồi, hay là nghe ai dạy niệm Phật rồi, Phật tử đâu có lo gì nữa. Tối ngày cho ai là Phật hoài thôi. Tối ngày sáng đêm có nhiêu đó, không có gì khác hơn. Không có khi nào mà sư hóa dạy năm nay A Di Đà, bữa nay là A Di Đà cấp 1 nha, mời niệm A Di Đà cấp 2 nha, mốt Di Đà cấp 3 không? Đâu có nói vậy đâu. Di Đà cấp 1 niệm Di Đà niệm ra làm sao? Niệm lớn, niệm nhỏ hay là niệm sao đấy? Không, vẫn A Di Đà niệm bằng cái tâm niệm của mình đều, bằng cái tưởng niệm, bằng cái nhớ niệm, bằng cái ghi nhận niệm, bằng cái là tự tại niệm, cũng là danh hiệu A Di Đà mà thôi. Miễn là đi đứng nằm ngồi đừng quên câu niệm Phật là được rồi, phải không? Dễ không? Di Đà rất dễ niệm, hoàn cảnh nào niệm cũng được cả, ngồi tại giảng đường là niệm cũng được, ở nhà vô một ngầu niệm cũng được, đi chơi niệm cũng được, làm công quả niệm cũng được, đi mần cỏ niệm cũng được, đi cấy lúa cắt lúa niệm cũng được, đi làm lao động niệm cũng được, chạy đua niệm cũng được. Cái gì niệm cũng được cả. Thậm chí đến mức độ chúng ta đi